là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, công tác viên Trần Văn sẽ phản ánh hiệu quả liên kết trong phát triển du lịch tại huyện Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày Tết, ngoài việc đi chúc Tết người thân và bạn bè trong các gia đình còn dành nhiều thời gian để đến các khu vui chơi giải trí để tận hưởng trọn vẹn niềm vui xuân mới. Tại khu vực trung tâm km 5 thành phố Yên Bái luôn thu hút đông người dân, phản ánh của phóng viên thời sự.
Đã gia đình ông Nguyễn Viết Anh Quân và bà Đỗ Thị Loan, phường Hồng Hà thành phố Yên Bái gồm 10 người đã đến phố đi bộ Hào Gia, khu vực quảng trường km 5 thành phố Yên Bái để tham quan và chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đầm ấm sum họp của gia đình năm mới Giáp Thìn 2024. Cả gia đình ông Quân vô cùng phấn chấn bởi không chỉ cảnh quan đẹp mắt mà vui mừng hơn khi nhận thấy sự đổi thay của quê hương Yên Bái, đời sống người dân ngày một ấm no hạnh phúc hơn. Ông Nguyễn Viết Anh Quân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hôm nay là ngày mùng 2 đầu xuân của năm 2024, thời tiết đã rất đẹp và cũng rất là vui sướng là được tất cả bà con nhân dân được dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy Yên Bái, lãnh đạo của Yên Bái đã đầu tư và trang bị thiết bị cho tất cả những vui chơi cho nhân dân và du xuân thì được vừa ngắm cảnh vừa chụp ảnh và được thưởng thức cái không khí ngày xuân mới, và cũng rất là mong là lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp tục lại quan tâm đến nhân dân và quan xuyến và đồng thời thúc đẩy cuộc sống kinh tế cũng như là vui xuân được năm mới thật là vui vẻ an lành, và cũng chúc cho tất cả mọi người đầu xuân năm mới an khang và thịnh vượng.
Còn bà Đỗ Thị Loan, vợ ông Quân, cũng nói lên cảm xúc ngày đầu xuân mới.
Rất là vui, không khí ở đây rất là náo nhiệt, thể hiện đúng là một ngày xuân, ngày sắc xuân. Mà quang cảnh ở đây thì năm nay được trang hoàng rất là rực rỡ, rất là hợp với mùa xuân. Thế nên là cô chú và cùng cả gia đình, cả con, cả cháu vào đây để du xuân.
Thời tiết 4 ngày Tết khá thuận lợi, đã tạo điều kiện cho đông đảo người dân du khách đi du xuân. Khu vực quảng trường và tuyến phố đi bộ Hào Gia km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có thể coi là một trong những điểm vui chơi thu hút đông đảo người dân, nhất là những ngày Tết Nguyên đán khi đến tham quan chụp ảnh. Không khí ở đây lúc nào cũng sôi động nhộn nhịp. Là một người con của quê hương Yên Bái nhưng đã xa quê đi học tập nhiều năm tại Hà Nội, Tết này Lê Hoài Thương, sinh viên Đại học Y Hà Nội lại về quê ăn Tết cùng gia đình. Cùng gia đình trải nghiệm không khí đầu xuân mới rực rỡ cờ hoa tại phố đi bộ Hào Gia. Em Lê Hoài Thương rất tự hào với những đổi thay của quê hương Yên Bái. Em Lê Hoài Thương, sinh viên Đại học Y, nói.
Mà về đây thì thấy là mọi thứ cũng có sự thay đổi nhưng mà cũng không quá là nhanh, nhưng mà cũng đủ để em nhận ra là mình đã rời xa quê hương cũng được một thời gian lâu rồi. Và Tết này về là cũng là dịp để sum vầy với gia đình, với bố mẹ. Em cảm giác rất là vui và cảm giác là mong là quê hương mình thì phát triển hơn nữa để có thể là chúng em có thể sau khi đi học xa về thì quay về đây làm việc những cái môi trường mà tốt đẹp như này.
Cùng với sự sôi động của khu vực quảng trường phố đi bộ Hào Gia tại khuôn viên bảo tàng tỉnh Yên Bái với không gian rộng rãi, người dân khi đến đây cũng đã được trải nghiệm một không gian nghệ thuật đầy màu sắc với sự kết hợp hài hòa bài trí độc đáo mới lạ của các hoạt động trưng bày triển lãm mừng Đảng mừng xuân với nhiều nét văn hóa đặc sắc ấn tượng. Ấn tượng nhất với du khách khi đến nơi này là hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch và không gian trưng bày Tết xưa và nay của đồng bào các dân tộc, không gian chợ Tết vùng cao, không gian nghệ thuật khèn Mông. Anh Nguyễn Việt Hưng, phường Yên Ninh chia sẻ.
Trong những năm gần đây thì tỉnh mình đã đầu tư những cái khu bảo tàng để cho các cháu nhỏ được biết hiểu biết về các cội nguồn văn hóa của các dân tộc đồng bào của tỉnh như dân tộc Mông, dân tộc Tày, dân tộc Dao các thứ. Thì các cháu sẽ biết hơn để sau này đi học sẽ cô giáo hỏi thì còn được biết nhiều hơn. Hy vọng những năm tới tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển những khu vui chơi cho các cháu như thế này.
Để phục vụ nhân dân dịp Tết năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bố trí một khu vực có nhiều hoạt động thể thao chuyên biệt, vui chơi có thưởng trong khuôn viên của bảo tàng tỉnh, thu hút đông đảo du khách nhất là kem nhỏ tham gia. Chị Đoàn Thị Thảo, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Ở đây có một khu vui chơi thể thao mà các cháu rất là thích thú. thu hút rất nhiều các bạn nhỏ đến đây vui chơi. Các cháu rất là thích cái không khí Tết ở đây. Có rất là nhiều trò chơi cho các cháu chơi này. Các khu vực câu cá này, vui chơi thể thao, đá bóng này cho các cháu. Các bạn nhỏ nhà tôi rất là thích thú. Tôi mong muốn là năm nay thì sẽ là một năm có nhiều thuận lợi, kinh tế phát triển tốt hơn, gia đình thì an khang thịnh vượng, ấm no hạnh phúc.
Ông Hứa Xuân Thắng, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái trao đổi.
Về công tác trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái thì Bảo tàng tỉnh chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí viên chức từng khu vực để trực trưng bày tại bảo tàng cũng như trong và ngoài để đón khách, các du khách đến tham quan nhà Bảo tàng tỉnh Yên Bái đón xuân vui vẻ, đầm ấm và an lành và hạnh phúc. Trong các ngày trực Tết thì Bảo tàng tỉnh chúng tôi đều phân công các viên chức trực đầy đủ các nhiệm vụ trực trong nhà trưng bày cũng như khu vực trưng bày ngoài trời. Và thứ hai, về công tác an ninh thì chúng tôi cũng đã cắt cử cùng vào phối hợp với bên công an phường Đồng Tâm để thực hiện các nhiệm vụ để cho bà con nhân dân đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.
Các điểm vui chơi giải trí ở thành phố Yên Bái được tổ chức phục vụ xuyên Tết đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân trong những ngày đầu xuân mới. Nhân dịp xuân mới, nhiều chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đất nước đổi mới cũng đã được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp tổ chức. Do có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên người dân đã được vui chơi giải trí an toàn lành mạnh, các dịch vụ đi kèm hầu như không tăng, an ninh trật tự cũng được đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Thưa quý vị và các bạn, đi lễ chùa đầu năm luôn là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người dân đất Việt, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó không chỉ thể hiện khát vọng và một cuộc sống ấm no hạnh phúc, mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần của mỗi người thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn. Cho đến nay, việc đi lễ chùa đầu năm vẫn luôn được người dân cả nước nói chung và Yên Bái nói riêng lưu giữ phát huy, trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu cho những ngày đầu xuân năm mới, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024, khung cảnh tĩnh mịch thanh đạm của các ngôi chùa thường ngày bỗng trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn. Đông đảo Phật tử và người dân trên địa bàn tỉnh đã đến các chùa để thắp hương dâng lễ, cầu mong may mắn tài lộc, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Khuôn viên các nhà chùa cũng được trang hoàng rực rỡ và chuẩn bị đầy đủ các bàn đón tiếp để người dân và Phật tử thuận lợi trong việc thắp hương hành lễ. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp đầu xuân năm mới, chị Vương Thị Thu Hằng ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái lại dành thời gian đi gia đình và đi lễ một số ngôi chùa trên địa bàn tỉnh như Đông Quương, Tùng Lâm, Ngọc Am, Minh Pháp. Đối với chị, đây là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa để bản thân được tĩnh tại hơn, chị Hằng chia sẻ.
Và cái dịp đầu năm thì tôi cũng rất là hay đến những cái nơi nó thanh tịnh, nó trang nghiêm như này. Thì cầu mong cho mọi người, cầu mong cho gia đình được bình an, nhiều sức khỏe. Thực ra đến những nơi như này thì mình cũng thấy nó rất là, lòng nó rất là nhẹ nhàng ấy. Khi mình về thì mình cũng thấy nó vui khỏe. Thế là mình hay có thói quen như thế và mình rất là thích đến. Mình rất là thích hay đến những cái nơi như này.
Đối với nhiều gia đình, đi lễ chùa đầu năm không chỉ cầu những điều may mắn cho bản thân gia đình mà còn bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân với Đức Phật Tổ tiên. Đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh thanh tịnh yên bình sau những vất vả mưu sinh của cuộc sống. Cửa chùa rộng mở với tiếng chuông ngân vang cùng mùi thơm của khói hương, hoa lễ luôn làm cho tâm hồn con người trở nên thanh bình, nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống cần được giữ gìn phát huy. Bà Nguyễn Thị Thiếu, người dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Lễ chùa đầu năm là một cái nét đẹp văn hóa của truyền thống người Việt Nam. Thì luôn luôn những người cao tuổi là phải là truyền lại và cũng cho con cháu mình để đến đầu năm đến lễ chùa để gọi là có cái gọi là để cho luôn luôn là có cái nét đẹp đó để cho con cháu nói theo. Tôi rất mong muốn là cái nét đẹp văn hóa này thì để luôn luôn là giữ mọi người giữ gìn để mãi mãi trong các đời sau.
Ngoài các Phật tử và người cao tuổi tại một số ngôi chùa trên địa bàn thành phố Yên Bái như chùa Tùng Lâm, Ngọc Am, chùa Linh Long, chùa Minh Pháp, có rất đông các bạn trẻ đến cầu nguyện những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình, thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh, chốn linh thiêng trong tiết xuân và hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc. Với thời tiết đẹp như chiều lòng người trong những ngày đầu xuân năm mới, nhiều bạn trẻ cũng đã kịp lưu lại cho mình những bức hình đẹp nơi chốn tâm linh. Chị Đỗ Thị Lan, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái vui vẻ nói:
Đi dịp lễ chùa đầu năm ấy là một cái phong tục của Việt Nam rồi. Và em nghĩ là gia đình nào và cũng như bản thân em đều năm nào, gần như là năm nào cũng sẽ đi chùa vào đầu năm. Khi mà đến chùa thì em thấy cảm giác rất là bình yên và chỉ mong cầu một điều đấy là bình an cho bản thân và cho gia đình thôi.
Em Phạm Ngọc Hà ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho hay:
Năm nay thì có rất nhiều điểm du lịch là em thấy rất là đẹp, nhưng mà hôm nay thì em quyết định chọn đền để mà chụp ảnh. Ở đây là có rất là nhiều phong cảnh rất là đẹp nên là em cảm thấy rất là thanh tịnh, đẹp nên là em đã chụp rất là nhiều bức ảnh. Mong muốn là sẽ được lưu giữ lại những phong cảnh đẹp như này.
Không chỉ mang nhiều ý nghĩa về tâm linh tín ngưỡng, đi lễ chùa đầu năm mới đã trở thành nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt. Đây cũng là dịp để nhắc nhở mỗi người về truyền thống uống nước nhớ nguồn, cùng hướng tới một năm mới với nhiều khát vọng, thành công và may mắn.
Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tổng lượt du khách đến với Yên Bái và doanh thu từ du lịch tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2023. Để tạo ấn tượng với du khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn với các chuỗi sự kiện phù hợp với lịch trình di chuyển của khách du lịch. Các di tích, bảo tàng, thư viện, nhà trưng bày đã chỉnh trang cảnh quan ấn tượng bắt mắt, phục vụ khách tham quan trong những ngày nghỉ lễ. Cùng với đó là gần 40 hoạt động sự kiện nổi bật được diễn ra tại các huyện, thị xã, thành phố, nhiều hội chợ quê, chợ hoa xuân Giáp Thìn, các chương trình nghệ thuật chào xuân Giáp Thìn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, tổ chức không gian pha trà, thưởng trà cho du khách tham quan, các hoạt động du lịch mạo hiểm trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Thái, lễ hội đình đền chùa và các lễ hội đầu năm của các dân tộc. Nổi bật là hoạt động tổ chức tại thư viện tỉnh, bảo tàng tỉnh Yên Bái đã giới thiệu những danh lam thắng cảnh, địa điểm du lịch nổi tiếng cũng như những nét đặc sắc trong văn hóa của các dân tộc tỉnh Yên Bái đến với người dân và du khách thập phương. Trải nghiệm mang cảm xúc mạnh là bức tranh 3D giới thiệu tổng thể các địa phương của tỉnh Yên Bái với đầy đủ sắc màu từ cảnh quan thiên nhiên tới các nét văn hóa truyền thống. Các không gian lấy hình ảnh từ các điểm danh lam thắng cảnh, du lịch nổi tiếng, các nét văn hóa đặc sắc của dân tộc tại 9 huyện, thị xã, thành phố như suối Giàng, suối Kháng Nóng, Trạm Tấu, hoa tớ dày Mù Căng Chải, danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, bình nguyên xanh Khai Trung, huyện Lục Yên, di tích quốc gia đền Đông Quương, huyện Văn Yên, đầm Sen Vân Hội, huyện Trấn Yên, rừng rêu Tà Xùa, huyện Trạm Tấu, đã thu hút gần 20.000 lượt khách, trong đó có khoảng trên 150 lượt khách nước ngoài đến tham quan trải nghiệm. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Yên Bái ước đón 110.000 lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt 15.526 lượt, doanh thu ước đạt 93,6 tỷ đồng. Những con số trên đã khẳng định Yên Bái đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách đến khám phá trải nghiệm. Đây cũng là cánh chim báo tin vui để ngành du lịch Yên Bái tiếp tục phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công trong năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 13 giờ 10 phút chiều 13 tháng 2 tức mùng 4 Tết, tại khu vực cầu Khe Mòn thuộc địa phận xã Minh An, huyện Văn Chấn đã xảy ra một vụ lật xe khách nghiêm trọng. Thông tin cho biết xe khách chạy tuyến Nghĩa Lộ Mỹ Đình, biển kiểm soát 21B00589 của nhà xe Tuyến Lực di chuyển trên quốc lộ 32C. Khi đến địa điểm trên, xe lao ra khỏi lòng đường, lật nghiêng về phía phần đường bên trái, va chạm với lan can cầu. Kính chắn gió phía trước và sau xe bị vỡ, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn sau sự cố trên. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tổ chức đưa những người bị mắc kẹt bên trong xe khách ra ngoài. Xe cứu thương được huy động để chở các nạn nhân đi cấp cứu. Lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường tổ chức điều phối giao thông khu vực và phối hợp khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Thông tin ban đầu, vụ tai nạn lật xe khách đã khiến một người chết và hai người bị thương. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo Quân đội Nhân dân, những năm qua Tết trồng cây được các địa phương tổ chức ngày càng thiết thực hiệu quả, gắn với xây dựng bộ mặt đô thị, nông thôn xanh sạch văn minh và hiện đại. Tết trồng cây đã trở thành hoạt động thường lệ mỗi dịp xuân về. Cùng với việc vui đón Tết Nguyên đán, mỗi địa phương đều lo chuẩn bị Tết trồng cây. chúng ta không chỉ nhắc nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với tấm lòng yêu nước thương dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, mà còn học ở người một tấm gương đạo đức mẫu mực, một tình cảm gần gũi gắn bó với thiên nhiên. Để hoàn thành kế hoạch trồng cây hàng năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ phải phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng. Thanh niên nên phụ trách việc trồng cây, đồng thời phải kết hợp với lực lượng các cụ phụ lão và các cháu thiếu nhi. Nhiều cụ trồng cây rất giỏi, phải giáo dục cho các cháu thiếu nhi bảo vệ và chăm sóc cây cối. Cần có kế hoạch làm cho mọi người tham gia trồng cây, làm sao cho mọi người cây cũng có lợi, như vậy mọi người sẽ phấn khởi trồng cây. Lời kêu gọi của Bác được sự hưởng ứng rộng rãi của các địa phương trong cả nước, trở thành một nếp sống đẹp, một truyền thống không thể thiếu của người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về và để góp phần làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
Ngoại giao văn hóa được hiểu là quá trình tương tác hai chiều, giới thiệu những nét đặc sắc của mình với nhân loại và tiếp thu những cái hay, cái đẹp của cộng đồng quốc tế. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã chia sẻ như vậy với báo Đại Đoàn Kết trong cuộc trò chuyện bên thềm năm mới về chủ đề rất thời sự, ngoại giao văn hóa một trong những yếu tố góp phần làm nên sức mạnh mềm của Việt Nam. Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho rằng nếu quyền lực mềm là một cái cây thì văn hóa ngoại giao là một bộ rễ, vì nó chuyển hóa sức mạnh của nền văn hiến hơn 4.000 năm của dân tộc ta thành sức mạnh mềm của quốc gia ngày nay. Đồng thời ngoại giao văn hóa cũng là những bông hoa kết tinh và tỏa hương thơm đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế. Văn hóa là con đường ngắn nhất từ trái tim đến trái tim, là nhịp cầu hữu hiệu kết nối với các dân tộc khác. Thông qua việc chia sẻ những nét đẹp, giá trị và truyền thống của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế, mỗi ý tưởng, mỗi sự kiện ngoại giao văn hóa được tổ chức được xuất phát từ tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam, với mong muốn thể hiện một hình ảnh Việt Nam thân thiện, hòa bình, hợp tác với các quốc gia trên thế giới, cũng như mong muốn chia sẻ những giá trị văn hóa của mình và học hỏi tôn trọng những giá trị văn hóa của các quốc gia khác.
Pháp lệnh nghiêm minh, sĩ phu ganh đua cố gắng, người làm quan lấy phong thái, khí tiết mà tự miễn. Đó là hiệu quả của phép khảo khóa sáng suốt. Có thể thấy lệ khảo khóa này rất gần gũi với công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay, nhất là hoạt động lấy phiếu tín nhiệm. Trao đổi với phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học Việt Nam cho thấy, lệ khảo khóa quan lại trong các triều đại phong kiến ở Việt Nam có nhiều điểm gần gũi với công tác đánh giá cán bộ ở nước ta hiện nay, mà mới đây nhất là hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành trong năm 2023. Trong đó, có việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đã được công bố rất cụ thể và chi tiết. Nhìn một cách tổng quát, mức phiếu tín nhiệm cao và mức phiếu tín nhiệm ở tất cả 44 chức danh đều đạt ở mức độ cao. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng trong 3 mức tín nhiệm phải đặc biệt lưu ý mức tín nhiệm cao, bởi đây mới là thước đo chiều cao tài đức của mỗi chức danh.
Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh là vấn đề rất quan trọng, góp phần khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm đời sống cho người lao động. Tuy nhiên, hiện một số quy định pháp luật, cơ chế chính sách không còn phù hợp, chậm được sửa đổi bổ sung. Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp khó lường, kinh tế xã hội trong nước vẫn bộc lộ không ít hạn chế yếu kém và phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới. Doanh nghiệp và người dân mong muốn và đề nghị chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành, các địa phương khắc phục ngay tình trạng đầu năm đùng đỉnh, cuối năm vội vàng, quyết liệt triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu đã được chính phủ đã đề ra, đó là kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc, sáng tạo, hiệu quả bền vững. Cần tăng cường kiểm tra, thanh tra và kiểm soát quyền lực, giải quyết hiệu quả trên thực tế những tồn tại vướng mắc liên quan đến quản lý và sử dụng đất, thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản. Quyết sách lớn đó sớm được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu lực hiệu quả từ trung ương đến địa phương sẽ tạo động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển.
Lễ chùa cầu may đầu xuân là nét văn hóa đẹp của người Việt Nam, song ở nhiều nơi có không ít biến tướng tâm linh, những hành động phản cảm không phù hợp thuần phong mỹ tục, trái với bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Những ngày đầu xuân Giáp Thìn 2024, tại các ngôi đền chùa luôn rộn ràng không khí du xuân, lễ chùa cầu an. Người Việt tin rằng đi lễ đầu năm không đơn giản chỉ là ước nguyện, mà đó là khoảnh khắc để con người hòa mình và chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc sống mưu sinh, và cũng là dịp để du xuân vãn cảnh. Song hiện nay, đi lễ chùa đầu năm đang bộc lộ một số hạn chế nhất định. Đặc biệt, nhiều chùa đã trang bị công nghệ số để giới thiệu thông tin về di tích thông qua quét mã QR với hướng dẫn cụ thể chi tiết, ai cũng có thể thực hiện được. Bên cạnh đó, quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố cũng được treo trang trọng ở các vị trí dễ đọc, dễ nhận biết, đã tác động trực tiếp đến hành vi của mỗi người khi đến chùa hành lễ. Thực tế cho thấy để cái đẹp dẹp được cái xấu, điều quan trọng nhất vẫn là công tác tuyên truyền của các nhà chùa và sự sát sao của cơ quan chức năng trong giữ gìn an ninh trật tự cũng như bố trí các dịch vụ đi kèm. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ được nhân lên mạnh mẽ hơn nữa trong văn hóa lễ chùa đầu năm của mỗi người dân để cùng chung tay tạo dựng nét văn minh trong văn hóa tâm linh.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 2, tất cả 820.161 điểm bỏ phiếu ở Indonesia đã đồng loạt mở cửa để tiếp nhận các lá phiếu của hơn 204,8 triệu cử tri đăng ký đi bầu. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu lúc 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày. Phiếu bầu được kiểm tại điểm bỏ phiếu ngay trong ngày. Các công sở và trường học được nghỉ một ngày cho sự kiện quan trọng này. Trong cuộc bầu cử lần này, hơn 50% cử tri có độ tuổi từ 17 đến 40 và có khoảng 30% là cử tri trẻ em dưới 30 tuổi. Có 24 đảng chính trị gồm 18 quốc đảng và 6 đảng khu vực ở AC tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử. Quá trình bỏ phiếu có sự giám sát của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Giám sát Bầu cử, đại diện của các đảng, các địa phương và đội ngũ quan sát viên quốc tế.
Ngày 13 tháng 2, Bộ Tư pháp Thái Lan cho biết cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ được trả tự do và thực hiện án tù treo vào cuối tuần này. Theo người đứng đầu Bộ Tư pháp Thái Lan, cựu Thủ tướng Thaksin nằm trong số 930 tù nhân được xét duyệt đợt này. Cựu Thủ tướng Thái Lan nằm trong diện tù nhân trên 70 tuổi đang mắc bệnh nặng và đã chấp hành 1/2 bản án tù một năm. Cựu Thủ tướng Thaksin, 74 tuổi, trở về Thái Lan vào ngày 22 tháng 8 năm 2023 và ngay lập tức bị tuyên án 8 năm tù giam. Tuy nhiên, chưa đầy một ngày sau khi trở về nước, ông đã gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và từ đó đến nay được chuyển đến điều trị tại bệnh viện của cảnh sát thủ đô Bangkok. Việc xét duyệt này được thực hiện căn cứ quy định mới do Cục Cải huấn Bộ Tư pháp Thái Lan ban hành từ tháng 12 năm ngoái nhằm giảm bớt tình trạng quá tải cho các nhà tù và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
Tối ngày 13 tháng 2, thủ lĩnh lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen cho biết lực lượng này sẽ mở rộng quy mô cho các cuộc tấn công ở Biển Đỏ. Thủ lĩnh Abdul Malik của Houthi tuyên bố các tuyến cáp quang tàu ngầm hiện đang trong khu vực không nằm trong mục tiêu của họ. Mục tiêu của họ chỉ là các tàu liên quan đến Israel, Mỹ và Anh, còn tàu của các quốc gia khác không nằm trong phạm vi mục tiêu tấn công. Lực lượng Houthi một lần nữa nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Palestine và yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa cũng như cung cấp hàng hóa nhân đạo cho người dân ở dải Gaza.
Bộ Nội vụ Nga cho biết Nga đã truy nã Thủ tướng Estonia và Ngoại trưởng Peskov vì cáo buộc phá rỡ và phá hoại các tượng đài của binh lính Liên Xô. Báo cáo của Bộ Nội vụ Nga cho biết ngoài Thủ tướng và Ngoại trưởng Estonia, Nga cũng đưa Bộ Văn hóa Bộ trưởng Litva Simonakaris vào danh sách truy nã vì lý do tương tự. Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, khẳng định việc xúc phạm ký ức lịch sử và có những hành động thù địch chống lại Nga là những lý do khiến các quan chức của Estonia và Litva bị truy nã. Những người này sẽ phải chịu trách nhiệm về tội phá hủy và làm hư hại các di tích. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Văn Chấn là địa phương giàu tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Những năm gần đây, nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân đẩy mạnh đầu tư, mở rộng các loại hình du lịch nên đã khơi dậy được những lợi thế, đẩy mạnh phát triển du lịch. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Văn Chấn vẫn còn nhỏ lẻ, tự phát. Vì vậy, việc liên kết tạo ra các tour tuyến, sản phẩm du lịch thực sự hấp dẫn đã được huyện đặc biệt quan tâm. Thời gian gần đây, du khách đến với Suối Giàng đã có được những dịch vụ đầy đủ, từ tham quan đến trải nghiệm, ăn uống và ngủ nghỉ. Để có được không gian và những dịch vụ giữ chân du khách dài ngày, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch không chỉ tổ chức các tour tuyến cho du khách tham quan trải nghiệm tại Suối Giàng, mà còn liên kết với các cơ sở du lịch tại Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, Mù Căng Chải để đưa đón, hướng dẫn du khách khám phá, tìm hiểu văn hóa vùng miền. Những hoạt động này không chỉ níu chân du khách mà còn tạo những ấn tượng tốt khi đến với Suối Giàng. Ông Phạm Anh Hải, du khách đến từ Hà Nội cho hay:
Hôm nay gia đình chúng tôi rất là phấn khởi được đến thăm coi như là rừng chè cổ thụ và nhất là được check in ở cây chè cổ, cây chè tổ mà có 500 năm tuổi ở độ cao 1.400 mét, rất là tuyệt vời. Khi mà nắm bắt các thông tin ở trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cũng đã thấy là hấp dẫn rồi, nhưng mà đến đây thực tế mà được ngắm cái vườn chè này và nhất là được check in ở tại cây chè tổ 500 năm tuổi thì tôi thấy rất là háo hức và rất là phấn khởi và rất thấy là nó có những cái thực tế nó sinh động hơn và nó có ý nghĩa hơn.
Phát huy tiềm năng thế mạnh về du lịch, hiện nay các đơn vị và cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch ở Suối Giàng đã thành lập câu lạc bộ du lịch. Hoạt động của câu lạc bộ không chỉ tương trợ giúp đỡ nhau trong các dịch vụ du lịch mà còn mở rộng tour tuyến và các sản phẩm, dịch vụ du lịch như đưa đón, hướng dẫn tổ chức, các chương trình kết nối du lịch. Anh Đặng Thái Sơn, quản lý không gian văn hóa Trà chia sẻ.
Thì hiện tại chúng tôi vừa thành lập một câu lạc bộ, đó là câu lạc bộ du lịch Suối Ra. Trong đó khoảng 25 thành viên, cả những người dưới xuôi lên làm du lịch và cả những người dân ở trên này. Mọi người cùng nhau để đầu tiên là tạo những điểm đến thu hút khách hàng. Thứ hai nữa là đang kết nối những cái tour tuyến. Có nghĩa là khi mà hầu như mọi người đến Suối Vàng thì mình nghĩ là cũng khoảng 70-80% là những lần đầu tiên. Nhưng mà khi họ lên đây thì họ có những cảm xúc nhất định. Một nơi vẫn còn hoang sơ, khí hậu trong lành, mát mẻ. Và đặc biệt khi mà họ về họ được gọi là tìm hiểu được những cái nét văn hóa và tìm hiểu được cái kỹ thuật pha trà. Thì các tour tuyến bây giờ họ đang kết hợp với mình là có khoảng tầm hơn 10 tour. Là cứ đến tầm khoảng bắt đầu từ cuối tháng 8 cho đến tháng 12 là hầu như các phòng họ đã bắt đầu đặt gần kín rồi ạ.
Đối với những hộ kinh doanh du lịch tại Bản Hốc thuộc tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Dân Thịnh cũng vậy. Trước đây vào mỗi kỳ nghỉ, du khách đến tham quan trải nghiệm và tắm khoáng nóng tại đây thường than phiền vì rất thiếu dịch vụ. Cơ sở vật chất yếu kém, dịch vụ ăn uống ngủ nghỉ đều thiếu, nên đến kỳ nghỉ thì quá tải mà ngày thường lại thưa vắng khách. Để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ du lịch, các hộ gia đình đã liên kết với nhau và kêu gọi đầu tư của các đơn vị doanh nghiệp. Vì vậy, nhiều homestay, bể khoáng nóng, phòng nghỉ gia đình được xây dựng đáp ứng ngày càng tốt hơn. Chị Hoàng Thị Hoài, chủ homestay Giáp Hoài, tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh chia sẻ.
Em thì có liên kết với các hộ khác và các cái khu nghỉ ngơi và check-in chụp ảnh như lâu camping. Thì lâu camping và những cái hộ homestay khác thì chúng em ví dụ như chia sẻ khách đến mà chúng em ví dụ như hộ này mà đã được tầm 30 khách rồi vẫn có khách đặt thì chúng em sẽ chia sẻ xuống những homestay khác, ví dụ như còn 5 hoặc 10 khách ví dụ vẫn còn chỗ để lưu trú thì chúng em sẽ còn chia sẻ.
Với địa bàn rộng, Văn Chấn có nhiều sản vật quý cùng những vùng đất hoang sơ hùng vĩ, những hang động gắn liền với những huyền tích, giai thoại huyền bí. Văn Chấn cũng là vùng đất còn mang nhiều nét văn hóa đặc sắc. Với những điệu xòe then, dậm thuông của người Tây, lễ hội cầu mùa của người Khơ Mú hay lễ hội trà săn tuyết Suối Giàng, lễ hội lồng tồng xã Tu Lệ. Nhận thức được tiềm năng thế mạnh trong phát triển du lịch, những năm gần đây, Văn Chấn đã có nhiều nỗ lực hợp tác, liên kết nội vùng, liên vùng để thúc đẩy phát triển du lịch. Trong đó có chương trình hợp tác giữa các huyện thị phía Tây của tỉnh với các huyện Mường La, Bắc Yên của tỉnh Sơn La. Chương trình liên kết giữa các cơ sở du lịch. Với sự quan tâm của tỉnh, năm 2023, Văn Chấn đã tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác, thúc đẩy du lịch phát triển. Trong đó phải kể đến lễ hội trà săn tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất đã góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy và thu hút đầu tư, liên kết mở rộng phát triển du lịch. Với những hoạt động tích cực, năm 2023, huyện Văn Chấn đã đón trên 220.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt gần 200 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Chấn chia sẻ.
Những năm gần đây, đặc biệt là trong nhiệm kỳ này, thì lĩnh vực phát triển du lịch của huyện Văn Chấn được chú trọng, quan tâm và là điểm nhấn trong công tác phát triển kinh tế văn hóa xã hội của huyện. Tuy nhiên, thì cái việc mà tổ chức các đón khách theo cái dịch vụ cơ sở lưu trú đón khách vẫn còn chưa có sự liên kết và thông suốt. Từ đó, chúng tôi với cơ quan chức năng tham mưu của trên địa bàn huyện thì đã tham mưu cho tới này là xây dựng đề án phát triển du lịch của huyện để tạo cái sự điểm nhấn hấp dẫn và cái điểm đến cho đối với du khách theo cái chuỗi tour tuyến. Một trong những hình thức đó thì trong thời gian vừa qua thì với chức năng của ngành chúng tôi cũng chỉ đạo một số những đơn vị xã thị trấn là thành lập những câu lạc bộ du lịch để gắn kết các cơ sở dịch vụ du lịch đón khách trên địa bàn được tốt hơn.
Phát huy kết quả đạt được, huyện Văn Chấn đang tiếp tục tăng cường liên kết để phát triển du lịch, đẩy mạnh việc trao đổi khách giữa các địa phương, chọn các trung tâm phân phối khách để thúc đẩy liên kết hợp tác. Huyện cũng lựa chọn sản phẩm để các địa phương, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có thể liên kết với nhau, tạo ra các tour tuyến sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn du khách. Huyện đặc biệt chú trọng khai thác giá trị văn hóa trong phát triển du lịch, tìm ra những giá trị văn hóa khác biệt dựa trên những sản phẩm tương đồng giữa các địa phương để liên kết đi vào chiều sâu. Ngoài ra, Văn Chấn tiếp tục quan tâm thu hút đầu tư, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường du lịch, góp phần hình thành chuỗi các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, độc đáo khu vực phía Tây của tỉnh.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.